Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 196. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần số 13. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Câu số 11. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động giờ đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta sẽ đi từ Roma đoạn 12 mình sẽ đem vào những cái chi tiết của những đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc để có thể giải bài cách rõ ràng và chắc chắn hơn trong lời của Chúa. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta muốn bắt đầu đó là lẽ đạo hết sức là đơn giản, đó là chúng ta là một trong thân Chúa. Chúng ta là một trong thân Chúa. Sứ đồ Phaolô bắt đầu với một cái lẽ đạo hay là một cái sự nhận định hết sức là rõ ràng, cũng không cần giải thích nhiều, đó là thân thể là một. Chúng ta ai cũng có thân thể, chúng ta hiểu ngay. Lúc mà ông nói là vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau. Nhưng mà là nhiều người mà hợp nên một thân trong Đấng Christ, thể chúng ta đều là các phần trong chi thể của nhau. Trong Cô-rinh-nhất đoạn 12 câu số 12 nó là vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Điều rõ ràng đó là thân là một đơn vị. Khi mà nói về thân thể của chúng ta thì chúng ta thấy là cả một cái sự màu nhiệm của cái sự tạo dựng của Chúa ban cho. Thân thể hết sức là nhiêu khê. Chúng ta dù khoa học đã tiến triển rất là nhiều mà chúng ta cũng chỉ bắt đầu hiểu sơ sơ về một vài điều mà Chúa tạo dựng trong thân thể. Tôi không hiểu cái chữ DNA là cái gì. Tôi còn không biết là đầu óc chúng ta làm việc ra làm sao, tất cả mọi cái sự nối kết của hệ thống thần kinh như thế nào. Nhưng mà trong những cái nhiêu khê của thân thể thì chúng ta cũng hiểu một điều đó. Thân thể chỉ là một, thân thể là một đơn vị và bày tỏ ra một cái sự nối kết từ những chi thể này đối với chi thể kia. Và cả một cái mẫu mực rất lớn, cho nên khi lời của Chúa dùng nói về sự liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau trong thân thể của Chúa thì cả một sự bày tỏ rất là lớn. Và điều mà chúng ta cũng hiểu đó là bất cứ chi thể nào mà bị cắt đứt khỏi thân thể thì cái chi thể đó sẽ bị chết. Nghĩa là cái sự cắt đứt ra khỏi thân thể nó đem tới sự chết. Và cái sự cắt đứt ra khỏi thân thể của chi thể nó đem tới cái sự tổn hại cho thân thể, bởi vì sự thiếu sót của chi thể không còn được sử dụng nữa, nó đem lại sự mất mát. Nếu mà cái sự mất mát đó quá lớn hay là nhiều chi thể mà bị đem ra khỏi thân thể thì nó có thể gây tới một tình trạng đó là chính thân thể cũng bị chết đi. Chính thân thể không còn hoạt động được nữa. Đó là điều mà chúng ta hiểu về cái thân thể chúng ta, thân thể vật chất của chúng ta. Nó là một thí dụ, cho nên không phải tất cả những gì xảy ra cho thân thể vật chất đều có thể áp dụng cho thân thể thiêng liêng. Chẳng hạn như là cả thân thể có thể bị chết thì cái đó không thể xảy ra được, vì thân thể của Chúa không thể nào chết đi. Nhưng mà cái điểm rõ ràng đó là thân thể là một và có cái sự nối kết từ chi thể này đến chi thể kia, và sự phân rẽ ra khỏi thân thể đem tới sự chết, đem tới sự mất mát. Và mỗi chi thể đều có phần sự riêng của mình. Và phần sự riêng đó, một là gây dựng thân thể nếu hoạt động đúng mức, hoạt động cách tốt lành, và gây tổn hại cho thân thể và gây khó khăn cho thân thể nếu không hoạt động hay là không hoạt động đúng mức hoặc không hoạt động tốt lành. Cho nên điều đó cũng rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy được là cái âm hưởng của điều này phải có để mà chúng ta có thể bước vào trong sự phục vụ. Cho nên như thân là một mà có nhiều chi thể thì các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Sứ đồ Phaolô nói. Nhưng mà sau khi ông nói điều đó thì ông nói tiếp là Đấng Christ khác nào như vậy. Và đây là một cái câu hết sức là đặc biệt, tại vì đáng ra là ông nói là hội thánh khác nào như vậy, tại vì ông đang nói về hội thánh. Phải như thân là một có nhiều chi thể và các chi thể của thân giàu có nhiều thì cũng hiện thành một thân mà thôi. Hội thánh khác nào như vậy thì nó rõ ràng. Tại vì ông tiếp tục nói về hội thánh, ông nói về tất cả những điều mà dùng thân thể để nói về hội thánh. Nhưng mà ở đây thì ông nói là Đấng Christ khác nào như vậy. Ông đang có những cái sự dạy dỗ rất là đặc biệt mà chúng ta cần chú ý tới. Dĩ nhiên ông đang nói về hội thánh. Nhưng thay vì ông dùng cái chữ là hội thánh cũng như vậy, tại vì có lẽ một số chúng ta chưa hiểu rõ về hội thánh hay là chưa có cái quan niệm đúng về hội thánh. Mình nghĩ trong sự liên hệ của mình trong hội thánh địa phương, chưa hiểu rõ về hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình. Phổ thông là hội thánh của tất cả những người thuộc về Chúa. Nó chưa có rõ ràng, cho nên khi ông nói là hội thánh cũng như vậy thì nó có thể gây ra một vài thiếu sót. Nhưng mà một điểm rõ ràng là ông nói là tất cả những người nào thuộc về Chúa đều ở trong Chúa. Tất cả những người tin Chúa đều thuộc về Chúa. Nhưng mà đây ông nói là thuộc về Chúa trong cái ý nghĩa là như là thuộc về trong thân thể vậy. Thuộc về Chúa trong ý nghĩa rằng nếu mà bị cắt ra khỏi thân thể thì là sẽ bị hư hại, sẽ bị chết đi. Thuộc về Chúa trong cái nghĩa là mình là một phần của thân Chúa. Khi mình hoạt động làm đúng chức năng của mình thì mình gây dựng thân thể, mình đóng góp vào trong thân thể, mình có lợi cho thân thể. Và nếu mình không hoạt động đúng chức năng, sai trật trong cái chỗ yếu đuối của mình hay là bị tách rời ra khỏi thân thể thì mình làm tổn hại cho thân thể, mình làm khó cho thân thể, mình làm cho thân thể bị què quặt, thương tích, mất mát. Thì trong cách hết sức là đơn giản, sứ đồ Phaolô đang nói về cái sự sống của Chúa được bày tỏ ra trong thân thể của Chúa. Khi nói là Đấng Christ khác nào như vậy thì ông nói là sự sống của Chúa, sự sống nối kết của Chúa, sự sống nối kết với Chúa, nó giống như là chúng ta nhìn vào trong cái sự nối kết của thân thể. Chúa là đầu của hội thánh, ở trong cái chỗ là Chúa là sự chủ trị của hội thánh, cái sự thiết lập của hội thánh. Mà khi một chi thể hay là thân thể mà bị cắt ra khỏi cái sự chủ động của cái đầu thì thân thể đó trở thành thân thể chết. Có lẽ một số chúng ta có chứng kiến được những người thân qua đi từ sự sống đến sự chết vì tắc hơi thở cuối cùng. Thì một phút trước đó mình thấy vẫn còn sống, giờ là đang đau bệnh, nhưng mà cái người sống nó hoàn toàn khác. Khi mà hơi thở cuối cùng rồi thì chỉ cần ít phút sau là chúng ta thấy thân thể chỉ còn là cái xác mà thôi. Sự sống nó đã biến đi mất rồi. Cho nên sự sống đó là cái sự nối kết mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói tới. Đó là sự sống là Chúa. Và cái sự sống đó được bày tỏ ra trong sự nối kết với Chúa, giống như là các chi thể nối kết ở trong thân thể. Và ở đây khi sứ đồ Phaolô nói rằng Đấng Christ khác nào như vậy, thì ông để sự tương đồng giữa Chúa và Hội Thánh, và ông đặt để một cái lãnh đạo hết sức là lớn ở đây, là cái sự nối kết với Chúa tương đồng với sự nối kết với Hội Thánh. Sự nối kết với Chúa tương đồng với sự nối kết với Hội Thánh. Nghĩa là mình không thể nào thuộc về Chúa mà không thuộc về Hội Thánh. Không thể nào thuộc về Chúa mà không thuộc về Hội Thánh. Không có ai gọi là chi thể mà mông lung trôi dạt mà không dính líu vào trong cái thân thể. Thì không có ai tin Chúa mà có thể mông lung trôi dạt mà không dính líu ở trong Hội Thánh. Cho nên sự nối kết với Chúa là sự nối kết với Hội Thánh. Không ai có thể nối kết với Chúa mà không nối kết với Hội Thánh. Tất cả những sự nối kết nằm ở trong căn bản đó. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 22-23 tuyên bố một câu hết sức là quan trọng và hết sức là ngạc nhiên. Mà chúng ta cần suy nghĩ lại điều này, bởi vì nó bày tỏ cho chúng ta một sự thiếu sót trầm trọng của sự hiểu biết chúng ta về Hội Thánh, sự nối kết của chúng ta trong Hội Thánh. Để tôi đọc từ câu số 20. Ngài đã tỏ ra, tức là Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Tôi đọc lại câu đó. Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta hiểu cái câu Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, chúng ta hiểu câu đó. Chúng ta cũng hiểu cái câu Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Nhưng mà chúng ta ít có cái quan niệm rõ ràng ở đây, cái câu giải thích là Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ có nghĩa là gì? Tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Hội Thánh là sự đầy đủ của Đấng Christ, nghĩa là cái sự tỏ bày của Chúa là tỏ bày hoàn toàn ở trong Hội Thánh. Trong thơ Colossae nói là Đấng Christ là sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Tức là khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, khi chúng ta liên hệ với Chúa Giêsu, thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta thấy được sự mặc khải của Đức Chúa Trời toàn vẹn và đầy đủ như thế nào, thì chúng ta thấy điều đó ở trong sự mặc khải về Chúa Giêsu. Ở đây cái lẽ đạo hết sức là quan trọng, đó là Hội Thánh là sự bày tỏ đầy đủ của Đấng Christ. Thế mà chúng ta thấy Đấng Christ như thế nào thì chúng ta thấy điều đó qua Hội Thánh. Nếu mà chúng ta liên hệ với Đấng Christ như thế nào thì chúng ta liên hệ với Đấng Christ qua Hội Thánh. Vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu Hội Thánh, và Hội Thánh là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Tất cả mọi sự mà Chúa muốn bày tỏ ra về Chúa, Chúa bày tỏ ra trong sự liên hệ đối với Hội Thánh. Mình dùng cái chữ là kinh khủng. Mình không hiểu chuyện đó, cho nên mình coi thường Hội Thánh, mình coi thường sự liên hệ của Hội Thánh, mình coi gọi là coi như pha hay là coi rẻ, coi thường. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là sự sống của Chúa bày tỏ ra, nối kết với chúng ta, luôn luôn nối kết qua Hội Thánh, trong Hội Thánh. Vì Hội Thánh là sự đầy đủ của sự mặc khải Chúa và sự bày tỏ của Chúa. Cho nên khi nói về sự sống với Chúa, sự sống ở trong Chúa, thì chúng ta thấy nhiều câu như ở trong Philip đoạn 1 câu số 21, sứ đồ Phaolô nói Đấng Christ là sự sống của tôi. Câu quen thuộc ở trong Galati đoạn 2 câu 20 là tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống thì sao? Không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời là Đấng sẽ yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Sự sống của tôi không còn là sự sống của tôi nữa mà là sự sống của Đấng Christ ở trong tôi. Tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng mà tôi sống bởi sự sống của Đấng Christ. Điều mà chúng ta muốn nối kết ở đây là cái sự sống đó luôn luôn phải sống trong sự nối kết với Hội Thánh. Tôi nói trở lại, sự sống mà gọi là sự sống của Đấng Christ luôn luôn phải được nối kết trong sự sống của Hội Thánh. Vì sao? Vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Tất cả những gì mà Đấng Christ mà khải sự sống của Đấng Christ bày tỏ, luôn luôn bày tỏ ra trong hội thánh của Chúa và qua hội thánh của Chúa. Cho nên sự sống đó không phải là một sự sống độc lập của một cá nhân giữa mình với Chúa. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà sống bởi sự sống của Đấng Christ ở trong tôi, thì không phải là giữa tôi với Chúa và giữa tôi đặc thù với Chúa, không dính líu tới ai hết. Sự sống mà Đấng Christ sống trong tôi đó, sống ở trong hội thánh và qua hội thánh và nối kết với hội thánh. Cho nên chúng ta có thể nói một cách hết sức là rõ ràng là bị cắt đứt ra khỏi hội thánh thì cũng tương đồng như là bị cắt đứt ra khỏi Chúa. Và nếu chúng ta hiểu vấn đề ở đây thì chúng ta nhớ rằng trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 5 câu 5 khi nói là bị cắt đứt ra khỏi hội thánh thì như là bị phó cho Satan vậy. Bị cắt đứt ra khỏi hội thánh, bị dứt phép thông công ra khỏi hội thánh là giống như là bị phó cho quỷ Satan vậy. Cho nên khi chúng ta nói là nối kết với hội thánh là một điều hết sức là quan trọng. Tất cả những sự nối kết với Chúa Giê-xu đều nối kết trong hội thánh và qua hội thánh. Khi tôi nói về chữ hội thánh này thì thứ nhất tôi không muốn nói về hội thánh địa phương. Tôi muốn nói đến hội thánh phổ thông, tức là hội thánh vô hình, là thân thể của Chúa trải qua tất cả mọi thời đại, gồm tất cả những người tin Chúa, đó là hội thánh thật ở trong Chúa. Cho nên đó là cái định nghĩa chắc chắn và rõ ràng. Nhưng đồng thời phía bên kia thì tôi muốn nói đến hội thánh địa phương. Tại vì không có ai thuộc về hội thánh vô hình phổ thông của Chúa mà không thuộc về hội thánh địa phương. Tại vì hội thánh địa phương là sự bày tỏ của sự thực hữu của hội thánh vô hình. Tại vì hội thánh vô hình được bày tỏ ra trong sự thực hữu là qua hội thánh hữu hình, qua hội thánh địa phương. Cho nên sự nối kết với Chúa là sự nối kết với hội thánh vô hình, hội thánh phổ thông. Sự nối kết với hội thánh vô hình, hội thánh phổ thông là sự nối kết với hội thánh địa phương, là chỗ bày tỏ ra cái sự thực hữu của hội thánh thật ở trong Chúa. Và bởi vì hội thánh là một thân thể, là một mà thôi, cho nên chúng ta không thể chọn ở ngoài hội thánh mà có thể tồn tại được. Không ai ở ngoài hội thánh mà có thể tồn tại được. Cho nên chúng ta nói không ai ở ngoài hội thánh phổ thông mà là thuộc về Chúa, và không ai nối kết với hội thánh phổ thông mà không nối kết với hội thánh địa phương. Cho nên không ai có thể ở ngoài hội thánh địa phương lâu dài như là một cái tập quán của đời sống mà có thể tồn tại trong đức tin. Cho nên hội thánh địa phương là một hội thánh hết sức là quan trọng, bởi cái sự nối kết ở trong hội thánh này là điều mà chúng ta muốn học hỏi và được dạy dỗ trong bài học hôm nay. Còn nếu người nói là tôi chỉ thuộc hội thánh vô hình thôi, còn mấy cái chỗ khác thì không quan trọng, thì tôi nói thì như vậy thì cứ đi thờ phượng Chúa trong cái buổi thờ phượng Chúa vô hình, thờ phượng Chúa chung với những người vô hình, đáp ứng với những nhu cầu vô hình. Rồi khi mà mình có những khó khăn trong đời sống của mình thì sẽ có mục sư vô hình đến thăm viếng mình, sẽ có những người bạn vô hình cầu nguyện cho mình, và mình sẽ kinh nghiệm sự thông công vô hình. Mình nói như vậy nghĩa là không có cái chuyện vô hình, không có cái hội thánh nối kết trong sự vô hình. Có nối kết trong sự nối kết thiêng liêng thì có, nhưng mà sự nối kết thiêng liêng này nó bày tỏ ra trong sự hữu hình. Nó bày tỏ ra giữa mình với anh chị em, nó bày tỏ ra mình với trách nhiệm hội thánh, bày tỏ ra chuyện phục vụ, chuyện dấn thân, tất cả những điều đó nó đều nằm trong vấn đề hữu hình. Cho nên không có cái sự nối kết với hội thánh vô hình nếu không có sự nối kết với hội thánh hữu hình. Và như tôi nói, nếu một người sống động trong Chúa thì luôn luôn có cái sự nối kết với hội thánh hữu hình. Tại vì không có ai không có nối kết với hội thánh Chúa mà ở trong Chúa. Và nếu không nối kết với hội thánh hữu hình thì rõ ràng cũng không thể có sự nối kết với hội thánh vô hình được. Và khi một người không có cái sự nối kết như là một cái tập quán của đời sống, nghĩa là có một cái tập quán của đời sống đức tin của mình, nghĩa là một hai ngày, một hai tuần, một thời gian ngắn có thay đổi trong đời sống, có sự thay đổi chuyển chỗ ở hay là chuyện này chuyện kia, mình chưa có thẩm định được hội thánh hữu hình mình nối kết, thì có cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng mà hễ một người cứ sống mà phê phây làm tín đồ quốc tế mà không có tín đồ ở trong hội thánh nào, thì mình đặt ra vấn đề là đức tin của người đó có thật không. Tại vì đức tin của một người thực sự nối kết với hội thánh là thân thể Chúa và nối kết với hội thánh địa phương. Sứ đồ Phaolô không muốn cho chúng ta không hiểu điều đó, cho nên ông nói tiếp trong câu số 13 của Cô-rinh thứ nhất đoạn 12. Ông nói rằng vì chân chúng ta, hoặc là người Giu-đa, hoặc là người Gờ-rét, hoặc tôi mà từ chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Ông muốn cho chúng ta hiểu rõ điều này, cho nên ông nói một điều là sự suy nghĩ của chúng ta về hội thánh Chúa thường xuyên thiếu sót và thường xuyên sai trật. Và tư tưởng độc lập của chúng ta với hội thánh Chúa là cái điều hết sức là tai hại, khó khăn cho chính mình và cho sự phục vụ của mình trong chức vụ thiêng liêng của Chúa Giao Phó, đồng thời khó khăn cho hội thánh. nói rằng mỗi chúng ta đều thuộc vào trong hội thánh. Khi một người được cứu thì người đó được cứu cách cá nhân nhưng không được cứu cách độc lập, đơn độc. Khi một người được cứu thì được cứu vào trong hội thánh. Khi một người được cứu thì được làm phép báp têm vào trong hội thánh. Ông nói điều đó là chúng ta hoặc người Giu-đa, người Rét, tôi mọi hoặc từ chủ người, chúng ta bất cứ là ai, thế mà chúng ta tin Chúa thì sao? Đều đã chịu một phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói về sự làm phép báp têm bằng nước. Làm phép báp têm bằng nước là sự xưng nhận đức tin. Nhưng mà xưng nhận đức tin nó cũng là nói về sự cam kết với Chúa và với hội thánh địa phương, thì chúng ta cũng nói đến điều đó. Nhưng mà khi một người tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, nhận lấy sự tha thứ trong Chúa, trong ân điển của Chúa, nhờ công việc hy sinh tại thập tự giá của Chúa Giêsu, thì người đó được cứu. Và ngay cái thời điểm của người đó được cứu, người đó được sanh lại. Và ngay trong cái thời điểm của sự sanh lại được định nghĩa rằng đó là người đó được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh. Và phép báp têm của Đức Thánh Linh là làm phép báp têm của người đó vào trong thân thể Chúa. Nghĩa là một người được cứu, ngay lập tức người đó được cứu vào trong thân thể của Chúa, người đó được cứu vào trong hội thánh. Không ai được cứu đơn độc một mình, không ai được cứu cách độc lập một mình. Tất cả mọi người được cứu, dù là người Giu-đa hoặc người Rét, tôi mọi hoặc từ chủ, nghĩa là tất cả mọi người nào hễ được cứu vào trong hội thánh. Cho nên khi một người được cứu và được cứu vào trong hội thánh, và ngay tức khắc trong cái sự được cứu đó, ngay trong sự sanh lại đó là cái sự sanh lại ở trong hội thánh, vào trong hội thánh, nối kết với hội thánh, thì rõ ràng cái đời sống của người tín đồ phải là một cái đời sống bày tỏ cái sự nối kết đó. Nếu một đời sống của người tín đồ không bày tỏ cái sự nối kết rõ ràng với hội thánh thì chưa chắc người đó là tín đồ. Rồi dùng cái chữ chưa chắc tại vì mình chỉ quan sát được cái định nghĩa bên ngoài, những dữ kiện bên ngoài. Nhưng mà hệ một người mà trong cái đời sống của mình mà thấy không dính líu gì tới hội thánh, không đá động gì tới hội thánh, không có quan tâm gì tới hội thánh, không nối kết gì với hội thánh, không có gọi là dính líu gì hết đó, thì mình hỏi là như vậy thì làm sao gọi là người tín đồ? Ngay cả người ngoại cũng định nghĩa cái người tín đồ là người ở trong hội thánh mà. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô muốn đánh ngã các tư tưởng độc lập của chúng ta ở ngoài hội thánh. Có người nói là tôi sẽ dấn thân khi nào thuận tiện, khi nào nhận xét được vấn đề, tôi sẽ sinh hoạt với hội thánh càng thêm, hay là khi nào tôi thấy bớt vấn đề trong hội thánh. Nghĩa là những cái lý lẽ này, lý lẽ kia nó đều không có thể đứng vững được. Tại vì thái độ độc lập với hội thánh, cái thái độ xa cách với hội thánh là một cái thái độ bất khả thi của những người thực sự tin Chúa. Bởi vì chúng ta nói rằng sao? Khi một chi thể bị cắt đứt ra khỏi thân thể thì đó không thể tồn tại được, thì đó không thể sống được. Và sứ đồ Phaolô muốn nói thêm nữa, cho nên ông nói rằng vì chúng ta đã đều chịu uống chung một thánh linh nữa, nghĩa là chúng ta đều được làm phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể Chúa, rồi vào trong hội thánh Chúa. Và sự thông công của chúng ta đó là chúng ta chịu uống chung một thánh linh.
Cho thế nhân truyền bá.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.